Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Gieo Trồng Một Đời Sống Kết Quả Hơn. Và bài học hôm nay có tên là Điều Đó Đến Từ Đâu? Galati chương 6 từ câu 7 đến câu 9 nói rằng: Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng người gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Trong bài học trước, chúng ta đã nói về việc chúng ta có thể tạo ra những sự khác biệt trong cuộc sống của mình bằng các quyết định. Và đoạn kinh thánh này nói rằng, đừng tự dối mình khi nghĩ rằng những gì anh chị em làm sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị em. Rằng cuộc sống của anh chị em được định sẵn bởi một thế lực bên ngoài nào đó và không có gì anh chị em có thể làm để thay đổi cuộc sống mà anh chị em đang sống và mùa gặt mà anh chị em đang nhận được. Lời Chúa nói, đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, ai gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy. Trong bài học trước, chúng ta đã nói về những niềm tin khác nhau của các thiết quyết định mà mọi người tin vào để họ không chỉ có thể giải thoát mình khỏi việc không phải chịu trách nhiệm mà còn giải thoát mình khỏi đặc quyền và khả năng thay đổi những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Đoạn kinh thánh này nói rằng nếu anh chị em bắt đầu gieo vào cuộc sống của mình một hạt giống khác thì anh chị em sẽ nhận được một mùa gặt khác. Nên bất kỳ ai trong số chúng ta muốn nâng tầm cuộc sống của mình lên một tầm cao mới liên quan đến các mối quan hệ, tài chính, sức khỏe, hạnh phúc, thái độ, sự tự tin, công việc, thì chúng ta có thể làm điều đó, nhưng mọi thứ không bắt đầu bằng việc gặt. Chúng ta sẽ không thể nào ép mùa gặt xảy ra được, chúng ta phải gieo hạt giống. Đó là quy luật trồng trọt. Chúng ta cần phải bắt đầu gieo những hạt giống tốt và theo thời gian, những hạt giống đó sẽ tạo ra một mùa gặt. Và sau đó chúng ta sẽ được hưởng những gì mình đã gieo ra. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về mối quan hệ của mọi việc với những gì mà chúng ta gieo. Vì có những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta không biết chúng đến từ đâu. Giống như khi tôi đang đeo thắt lưng vào một hôm nọ và tôi đã không thắt được thắt lưng ở mức như trước kỳ nghỉ, tôi nhìn xuống và tự hỏi là điều này đến từ đâu? Ai đã khiến tôi ra nông nỗi này? Đó không phải là lỗi của tôi. Đó không phải là kết quả của những gì tôi đã gieo, phải không ạ? Nó tự nhiên xuất hiện, phải không? Tôi đã tận hưởng những món ăn đó, nhưng tôi không thích kết quả của việc đó. Tôi bắt đầu tin vào thứ gọi là thuyết quyết định của Hội Thánh. Đó là vì Hội Thánh đã cho tôi rất nhiều đồ ngọt để ăn, nên tôi phải ăn, chứ đó không phải là lỗi của tôi. Họ đã quyết định điều này cho tôi, phải không ạ? Không, tôi đã chọn ăn, tôi đã gieo nó, và giờ tôi gặt nó. Nên để thay đổi thì giờ tôi phải gieo một loại hạt giống khác và loại bỏ vụ mùa mà tôi đã nhận được trước đó. Bây giờ, tôi muốn nói với anh chị em về mối liên hệ giữa những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta và cách chúng đến. Bởi vì chúng ta thường không liên hệ mọi thứ với nguồn gốc của chúng hoặc là nơi chúng ta mở cửa cho chúng xâm nhập vào cuộc sống của mình và gây ra sự náo loạn. Có thể đó là bởi ma quỷ, chúng ta có thể đổ lỗi cho ma quỷ. Chúng ta có danh Chúa Giê-xu và thẩm quyền của người tin để chống lại ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta đóng cửa trước nhưng lại mở cửa sau, thì hắn vẫn có thể bước vào, phải không ạ? Nên nếu một mặt anh chị em nói rằng là ta chống lại ngươi Sa-tăng, nhưng một mặt lại mở toang cửa trong hành vi, thái độ, lời nói và những việc anh chị em làm, thì tức là anh chị em đang cho kẻ thù nhân dịp. Nên hãy để tôi nói với anh chị em về cái mà tôi gọi là nhà ga trung tâm của mùa gặt trong cuộc đời của anh chị em. Nói cách khác, đó là nơi mà tất cả những hạt giống đó được định tuyến để đi qua. Chúng ta có thể tập trung chúng ở một nơi nào đó, để nếu chúng ta kiểm soát được nơi đó, thì chúng ta có thể kiểm soát tất cả những hạt giống đến và đi, và bởi đó kiểm soát được mùa gặt của cuộc đời chúng ta. Tôi sẽ cho anh chị em biết nơi đó là đâu. Nhà ga trung tâm, đó chính là tấm lòng của anh chị em. Nó bao gồm tâm linh, tâm trí, ý chí và cảm xúc của anh chị em. Đó là những gì đang diễn ra bên trong anh chị em. Khi tôi nói tấm lòng, tôi đang nói về con người bên trong anh chị em. Đó là tâm hồn, là tâm linh của anh chị em. Đó là mọi thứ bên trong anh chị em. Bây giờ hãy xem một vài câu kinh thánh ở đây. Đầu tiên là Châm Ngôn chương 4, bắt đầu từ câu 20. Salomon đang nói điều này với chúng ta bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Và tôi muốn anh chị em lắng nghe thật kỹ những gì ông nói. Hỡi con ta, hãy chú tâm đến các lời ta dạy. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là lời của Salomon nói với con trai của mình. Hãy nghĩ đến bức tranh lớn hơn, rằng đây là lời của Đức Chúa Trời phán qua Salomon với tất cả chúng ta, những con trai và con gái của Ngài. Hỡi con, hãy chú ý, hãy dành thời gian để tập trung vào lời ta, hãy lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Anh chị em hãy nói, lắng tai nghe. Chúng ta thường có xu hướng bỏ qua những chi tiết nhỏ như thế này khi đọc Kinh Thánh, nhưng hôm nay tôi muốn cho anh chị em thấy tai của anh chị em quan trọng như thế nào. Lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Anh chị em hãy nói, lắng tai nghe. Và sau đó ông nói thế này, các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Anh chị em hãy nói, nơi lòng. Vì khi nói về lời của Ngài, thì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó, là sức khỏe cho toàn thân của họ. Và sau đó câu 23 nói thế này, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Con ơi, con cần lắng nghe ta, con phải bảo vệ tấm lòng của mình, vì từ chính tấm lòng của con mà những vấn đề và sự việc trong cuộc sống diễn ra. Chính từ tấm lòng của con mà cuộc sống của con được hình thành. Cuộc sống của con bị ảnh hưởng bởi những gì trong tấm lòng của con. Tấm lòng của con sẽ sản sinh ra những điều khiến cuộc sống của con trở nên giống như những gì trong tấm lòng của con. Nên con phải kiểm soát tấm lòng của mình. Vậy làm sao anh chị em làm được điều đó? Câu trả lời ở chính trong điều Ngài vừa nói với chúng ta. Hãy lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta, các lời ấy chớ để xa tầm mắt của con. Salomon ở đây đang cho chúng ta bí quyết để canh giữ tấm lòng của mình, đó là chúng ta cần phải canh giữ những cánh cửa, những lối đi cho phép mọi thứ đi thẳng vào tấm lòng của chúng ta, và đó chính là cổng tai và cổng mắt. Khi anh chị em để điều gì đó đi vào tai, khi anh chị em để người khác nói vào tai của mình, thì những lời đó sẽ đi đến đâu ạ? Đôi khi chúng ta nói, vào tai này ra tai kia. Nhưng mà điều đó không thực sự đúng đâu. Thường thì mọi người có thể không thực hành ngay những gì họ nghe, nhưng điều đó không có nghĩa là những lời nói, những âm thanh đó đi vào tai của họ mà lại không lắng đọng ở đâu đó. Tấm lòng của chúng ta rất dễ hấp thụ, tấm lòng của chúng ta tiếp nhận mọi thứ rất nhanh chóng. Nhưng những lời đó có thể không biểu hiện ngay bởi vì mới đầu chúng mới chỉ là những hạt giống. Nhưng theo thời gian, những điều đã đi vào tai và vào lòng chúng ta sẽ khiến mọi thứ xảy ra. Cũng giống như đôi mắt của chúng ta, những điều mà chúng ta cho phép đi vào mắt thì chúng sẽ ngay lập tức đi vào tấm lòng của chúng ta. Và khi chúng đi vào lòng rồi thì chúng sẽ bắt đầu vẽ nên những bức tranh ở trong đó. Và rồi những điều bên trong chúng ta bắt đầu khiến chúng ta nhìn thế giới theo một cách nhất định. Anh chị em đã bao giờ nhận thấy rằng nếu anh chị em ra bãi đậu xe và bắt đầu nhìn vào một chiếc xe cụ thể và cứ dành thời gian tập trung vào nó, anh chị em nhìn vào tất cả các tính năng của nó mà anh chị em muốn, anh chị em càng làm điều đó thì anh chị em càng muốn mua nó, đúng không ạ? Trước khi anh chị em ra ngoài để xem nó, trước khi anh chị em thấy nó ở trên TV hay là ở đâu đó thì anh chị em vẫn chưa nghĩ gì về nó. Nhưng một khi anh chị em đã nhìn thấy nó và anh chị em nhìn thấy nó một lần nữa, sau đó anh chị em nhìn thấy nó một lần nữa thì lúc đó anh chị em bắt đầu bị ảnh hưởng và đột nhiên anh chị em sẵn sàng đưa ra một quyết định mà anh chị em có thể không đủ khả năng để chi trả. Nhưng vì anh chị em cứ nhìn nó mãi, nên nó đã ảnh hưởng đến anh chị em, nó đã đâm rễ, và giờ anh chị em đã sẵn sàng làm điều gì đó với nó. Tôi nhớ mình đã từng ở trong một lớp đại học, và một vị giáo sư toàn thời gian, người đã làm mục sư nhiều năm đang giảng cho lớp học đó. Trong lúc chúng tôi đang nói về việc trở thành người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, một sinh viên trong lớp giơ tay lên và hỏi, vậy thì có sai không khi em đang xem phim và có một số cảnh gợi cảm xuất hiện, những cảnh tình dục, có thể là một cảnh sex? Lúc đó em có nên tắt nó không? Hoặc là nếu đó không thực sự là nội dung của bộ phim mà chỉ là một cảnh thoáng qua, thì em có nên xem tiếp không? Tôi muốn biết vị mục sư đó sẽ trả lời như thế nào, bởi vì Chúa đã dạy tôi toàn bộ ý tưởng về hạt giống, về việc bất cứ điều gì chúng ta gieo, chúng ta sẽ gặt, và cách tấm lòng của chúng ta đón nhận những hạt giống này như thế nào. Vị mục sư ấy nói, tôi nghĩ em cần phải tự đánh giá bản thân nếu em đang xem và cảnh sát xuất hiện và em nhận ra rằng mình đang phải tranh chiến. Em bắt đầu cảm thấy bị kích thích thì em cần phải tắt nó đi. Nhưng nếu nó không ảnh hưởng gì đến em và em nhận ra rằng nó chỉ là một phần của xã hội thì em có thể tiếp tục xem mà không cần bận tâm đến nó. Điều ông ấy nói là chúng ta chỉ cần tự đánh giá bản thân, nếu chúng ta thấy nó ổn thì chúng ta ổn. Và nếu không phải vì sự tôn trọng dành cho lớp học và chức vụ của vị mục sư đó, thì tôi đã đứng lên và nói thẳng, đó là một lời nói dối, ý của mục sư là điều đó sẽ không ảnh hưởng đến họ sao? Chắc chắn là có. Tại sao? Bởi vì tấm lòng của chúng ta có khả năng hấp thụ. Chúng ta có thể chẳng làm gì sai cả, nhưng nếu chúng ta cứ để điều đó diễn ra lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, thì chúng ta đã gieo hạt giống nhỏ bé đó vào lòng của mình. Nên đừng tự dối mình. Thật là tuyệt vời khi Chúa ban cho chúng ta những chỉ dẫn, phải không ạ? Ngài ban cho chúng ta những nguyên tắc, nhưng anh chị em phải tin, Nếu anh chị em không tin, anh chị em sẽ gặt một mùa gặt của những điều thuộc về xác thịt và anh chị em sẽ tự hỏi, làm sao tôi có thể thoát khỏi điều này được? Làm sao tôi có thể ngừng gặt hái điều này? Và Chúa đáp, nó bắt đầu từ hạt giống. Nhưng mà con đâu có gieo hạt giống nào đâu. Chúa đáp, có đấy. Con đã để những hạt giống đó xâm nhập vào mắt và tai của con và chúng đã rơi vào lòng của con. Và giờ hãy nhìn xem con đang làm gì. Con đang cố gắng thoát khỏi dục vọng nhưng con không thể làm được. Đây không phải là nơi duy nhất trong Kinh Thánh Chúa nói rằng, con ơi, con cần phải gìn giữ tấm lòng của mình, con cần phải canh giữ tấm lòng của mình, con phải lọc những gì có thể lọt vào tai và mắt của mình. Chúa Giê-xu cũng nói điều tương tự trong Luca chương số 6 câu số 43, rằng là người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh ra điều thiện, kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh ra điều ác, bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. Anh chị em sẽ thể hiện ra những điều chất chứa trong lòng của anh chị em là những lời nói, hành vi, thái độ được hình thành bởi những hạt giống mà anh chị em đã cho phép nó rơi vào trong đó. Lời nói là vũ khí mạnh nhất của chúng ta, bởi vì sự sống và sự chết nằm trong quyền năng của lưỡi. Anh chị em có thể nghĩ, những người nói những lời tục tiểu, những điều liên quan đến tình dục này sẽ không làm gì được tôi đâu. Cả thế giới đang đi theo con đường đồi trụy đó, cả thế giới đều nói những điều lệch lạc, không có đạo đức. Ngay cả khi đó không phải là những sự đồi trụy về tình dục, thì họ cũng đã đối xử với nhau cách không đạo đức rồi. Lối sống đó không xứng hợp với cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta sống và mùa gặt mà Ngài muốn chúng ta tạo ra. Hãy lấy hôn nhân làm ví dụ. Một nửa số hôn nhân ở Hoa Kỳ thất bại. Nói cách khác, họ kết thúc bằng việc ly hôn và không nhất thiết lúc nào cũng là lỗi của một trong hai người, đôi khi là lỗi chỉ ở một người. Nhưng dù sao thì một nửa số hôn nhân ở Mỹ vẫn thất bại. Nhưng tôi không nói đến một nửa đã thất bại, tôi muốn nói đến một nửa không thất bại, một nửa vẫn còn bên nhau. Chúng ta gọi đó là thành công. Bây giờ, chúng ta hãy nghĩ về những người vẫn đang ở bên nhau, họ đã kết hôn, họ sống chung một ngôi nhà. Nhưng anh chị em có biết bao nhiêu phần trăm trong số đó thực sự kinh nghiệm được một cuộc sống hôn nhân mà họ có thể có được? Tôi biết một sự thật, đó là có rất là nhiều hôn nhân, nhìn bên ngoài thì có thể họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng bên trong, họ không hề cảm thấy vui vẻ, họ không hề cảm thấy thú vị, họ không hề cảm thấy có thể tin tưởng lẫn nhau, họ không hề kinh nghiệm được sự lãng mạn và sự gắn kết mà đáng lẽ một hôn nhân cần phải có. Một ngày kia, anh của tôi đến nhà bố mẹ vợ vào dịp lễ tạ ơn. Anh ấy và bố vợ đang ngồi xem bóng bầu dục ở phòng khách. Rồi mẹ vợ nói với bố vợ, anh đến giúp em với, nhanh lên, em cần người giúp ở dưới này. Ông bố vợ kiểu, hả, cái gì? Ông ấy đang xem trận đấu, cái gì? Bà ấy nói, em cần giúp đỡ ở dưới này, em đang cố nhấc con gà tây to đùng này lên. Nhưng mà ông ấy vẫn cứ kiểu, hả, cái gì? Anh không hiểu em nói gì. Hả? Cuối cùng bà ấy nói, thôi bỏ đi. Rồi bà ấy tự làm. Ông ấy nhìn xuống và nói, thấy chưa, em tự làm được mà, đừng có lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt như vậy. Tôi nói anh chị em nghe, họ đã kết hôn, nhưng cách họ đối xử với nhau không phải là những gì đã được định cho hôn nhân. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các cặp vợ chồng ở bên nhau hạnh phúc, xây dựng mối quan hệ tin tưởng, gieo đúng hạt giống và không làm ô nhiễm mùa gặt mà họ sẽ có với tư cách là một cặp vợ chồng. Nên nếu chúng ta không cẩn thận với những hạt giống chúng ta gieo, thì đừng hỏi tại sao vợ hoặc là chồng của tôi lại nói xấu tôi. Đó là bởi vì anh chị em đã gieo những điều đó. Hãy nhìn vào những hạt giống mà anh chị em đã gieo, hãy nhìn vào cách anh chị em đối xử với vợ hoặc là chồng của mình đi. Nếu anh chị em hành động như thế gian thì đừng mong có một vụ mùa tốt hơn của thế gian. Nên đây là lúc mà chúng ta cần phải nhìn lại và nói, Chúa ơi, xin giúp con học cách gieo lời Chúa vào hôn nhân của con. Xin giúp con học cách không nói ra và gieo vào mối quan hệ này những điều mà con không muốn gặt hái. Có người hỏi, vậy thì làm sao tôi có thể thay đổi được điều đó? Anh chị em không thể thay đổi được một khi nó đã tuôn ra. Anh chị em chỉ có thể thay đổi được khi nó đang chảy vào. Nếu anh chị em cứ đứng đó nghe những cuộc trò chuyện về cách xử lý của thế gian, về thái độ mà thế gian có với các mối quan hệ của họ mà không lọc bỏ những lời đó, thì sự thay đổi là điều không thể, vì lòng đầy dẫy thì miệng sẽ nói ra. Nên anh chị em phải chủ động đón nhận lời Chúa, những nguyên tắc và cách thức hoạt động của vương quốc vào tai, vào mắt, vào lòng của anh chị em, đồng thời ngăn miệng của mình nói ra những điều không phù hợp, thì mới có thể có hy vọng rằng một vụ mùa bội thu sẽ đến trên anh chị em. Bây giờ hãy nói về dục vọng một chút. Dục vọng đến từ đâu ạ? Tôi không có thời gian để nói chi tiết vì dục vọng đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. Tôi đã từng bị dục vọng trói buộc. Nhưng Chúa đã giải cứu tôi và tôi phải học những lẽ thật thuộc linh này để tôi có thể được tự do. Nhưng tôi muốn thành thật với anh chị em rằng khi nói rằng tôi đã thoát khỏi dục vọng, điều đó không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn kiểm soát được nó. Tôi cảm thấy dường như lúc nào mình cũng ở bên bờ vực. Cũng giống như việc tổ chức cai rượu AA luôn nói rằng chúng ta cần phải kết nối với một thế lực cao hơn để đấng đó có thể giúp chúng ta đứng vững sau khi đã cai rượu. Tôi rất trân trọng điều đó, nhưng tất nhiên họ không thể và không có lập trường cơ đốc để nói rằng Chúa Giêsu là con đường và Ngài sẽ cứu bạn, giải thoát bạn. Họ chỉ có thể làm được đến thế, nhưng tôi nói anh chị em nghe, một hạn chế của họ đó là họ muốn người cai nghiện luôn nói, tôi là một người nghiện rượu, nhưng đó không phải là cách của Chúa. Tôi hiểu mục đích của họ bảo những người cai nghiện nói điều đó, bởi vì chỉ khi nào chúng ta thừa nhận mình có vấn đề thì chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề đó. Tôi tin là không có gì sai với điều đó cả, nhưng có một cách tốt hơn để giải quyết vấn đề đó. Đó là khi anh chị em mở lòng của mình ra với Chúa Giêsu để Ngài thay đổi anh chị em. Kinh Thánh nói rằng anh chị em sẽ trở thành một tạo vật mới và anh chị em sẽ bắt đầu để hạt giống tươi mới, tinh khiết, không tì vết của lời Chúa tuôn đổ vào lòng của mình. Và đột nhiên, với tư cách là người thuộc linh, anh chị em nhận ra rằng tôi không phải là người nghiện rượu, tôi không phải là người nghiện tình dục. Tôi không bị trói buộc bởi những điều đó, tôi được tự do trong Chúa Giêsu. Tôi không nói về việc phủ nhận ở đây, tôi chỉ đang nói về việc chúng ta cần phải chấp nhận một chân lý vượt trội hơn so với những gì đang diễn ra trong thế giới tự nhiên này. Đó là sự kết hợp giữa việc nhận lấy trách nhiệm về những gì anh chị em đã làm, về những gì anh chị em đang chiến đấu, không phải phủ nhận mà là chấp nhận chân lý về những gì Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, quyền năng của Chúa để hủy phá xiềng xích và sự trói buộc của những gì anh chị em đang vướng vào. Và khi tôi bắt đầu học hỏi, Chúa bắt đầu dạy tôi. Tôi đến với Chúa và nhận được sự tha thứ từ nơi Ngài. Tôi biết mình là sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi đôi lúc tôi vẫn tiếp tục sa ngã trong cuộc chiến đó. Và một trong những điều Chúa dạy tôi là từ Châm Ngôn chương số 17 câu số 20 khi Salomon nói, kẻ có lòng xảo trá không tìm được phước lành và ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai họa. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó. Chúa phán với tôi, nếu con muốn được tự do, con phải thay đổi cách nói chuyện của mình. Con đứng đó và mặc dù con là một cơ đốc nhân, con không nói ra những điều xấu xa như trước nữa, nhưng con vẫn nghe người ta kể những câu chuyện tục tiểu, đưa ra những lời bình luận và đứng đó nhìn các cô gái. Ồ, cô bé đó có cái này đẹp đấy, cái kia đẹp đấy. Họ nói về những điều như vậy và những điều đó đi vào tai và vào lòng của con. Và rồi con bắt đầu nhìn vào những thứ con không nên nhìn. Và rồi con bắt đầu nói ra những điều đó. Kiểu là nghe này, có lẽ tôi không nên nói điều này nhưng mà chuyện này buồn cười quá. Ha, nghe này. Cũng vậy. Và rồi anh chị em nói ra, anh chị em kể một câu chuyện cười nhỏ, đưa ra một bình luận nhỏ. Nó mang tính khiêu dâm và anh chị em nghĩ rằng là ồ, miễn là tôi đưa ra lời tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rằng tôi không nói điều này về bất kỳ ai thì sẽ không sao. Nên anh chị em cứ thế nói ra. Nhưng hãy nghe những gì Châm Ngôn 17 câu số 20 nói, ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai họa. Có phải câu Kinh Thánh đó nói như vậy không ạ? Gia-cơ nói với chúng ta rằng thân thể chúng ta được điều khiển bởi lưỡi của chúng ta. Nên Chúa nói với tôi, Jerry, con không thể có được sự tự do trong cuộc sống nếu con không để cho lời nói của mình luôn phù hợp với lời Chúa. Con không thể vừa nói những điều dâm dục, đồi trụy, vừa mong đợi cuộc sống của mình không có sự đồi trụy đó được. Con cần phải canh giữ lời nói của mình và chỉ nói về lối sống mà con muốn sống mà thôi. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể vui vẻ, không thể hài hước, cũng không có nghĩa là không có tình dục trong đời sống của tôi. Này, tôi đã kết hôn rồi phải không ạ? Kinh Thánh nói chớ làm ô uế chốn loan phòng, nên đó không phải là điều Chúa nói. Ngài chỉ nói về sự đồi trụy, về cách nhìn nhận lệch lạc của thế gian, về dục vọng tình dục đang lan tràn trong xã hội ngày nay. Nên nếu anh chị em để lòng mình đón nhận những hạt giống đó, thì những điều ô uế đó rồi sẽ tuôn ra từ lòng của anh chị em và anh chị em sẽ bị trói buộc bởi chúng. Anh chị em nghĩ rằng mình có thể xoay sở được, nhưng Chúa đã dạy tôi rằng con không thể làm được đâu, Jerry, con cần phải canh giữ lòng của con. Vậy nên tôi bắt đầu lọc tai, lọc mắt, lọc miệng của mình và tôi bắt đầu chọn để lắng nghe, nhìn và rao giảng lời của Chúa. Và anh chị em biết không? Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi bắt đầu kinh nghiệm được sự tự do. Tôi bắt đầu tin rằng mình là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Và ngày nay, không phải là tôi không còn bị cám dỗ nữa. Cám dỗ luôn tồn tại, nhưng tôi không còn bị trói buộc như trước đây nữa. Chúa đã dạy tôi cách thoát khỏi điều đó, nên tôi không thể vừa đóng sầm cánh cửa phía trước lại, nói rằng là Satan ta chống lại ngươi, dục vọng ta chống lại ngươi, vừa bỏ ngỏ cánh cửa phía sau của việc nói, nhìn và lắng nghe những điều đồi trụy đó được. Chúng ta không thể làm như vậy được. Vậy thì vấn đề đó đến từ đâu? Nó đến từ chính tôi. Tôi đã cho phép nó, tôi đã nói ra nó và tôi đã sa vào nó. Nhưng ngay khi tôi nhận ra được vấn đề và kiểm soát được tấm lòng của mình, thì tôi có thể kiểm soát được cuộc đời của mình. Nhiều người bị ma quỷ áp chế nói rằng, tôi bị ma quỷ áp chế, tôi nghe thấy những giọng nói đó, những giấc mơ đó và tất cả những điều đó đang diễn ra với tôi. Tôi nhớ có một cô bé trẻ ở Montana, cô ấy đã đến một hội nghị mà chúng tôi tổ chức về quyền năng của Đức Thánh Linh và cách Đức Thánh Linh hoạt động qua mỗi người. Cô ấy có một người bạn tuổi teen cũng ở đó, và trong hội nghị này, người bạn tuổi teen đó nhìn sang và thấy một con quỷ trên người cô ấy, một sinh vật nhỏ màu đen ở trên lưng, và sau đó người bạn đó hỏi là, có phải bạn cảm thấy một cảm giác khó chịu ở chỗ đó không? Cô ấy trả lời, có, thật kinh khủng, tôi cảm thấy như là có gì đó ở trên cơ thể của mình. Và rồi họ cầu nguyện và giải cứu cho cô ấy. Vài tháng sau, tôi đến Montana để giảng tại một trại hè ở đó, và tôi đã đến hội thánh nơi những cô gái này đang nhóm, và tôi muốn gặp cô gái đã được giải cứu đó xem thế nào. Và người ta nói, cô ấy đang ở trong phòng cầu nguyện đằng kia, cô ấy đang được cầu nguyện. Tôi đến đó và tôi hỏi, nó đã biến mất chưa? Cô ấy nói, nó chưa biến mất. Tôi hỏi là sao em biết? Cô ấy nói, em cảm thấy nó, em cảm thấy có một cảm giác khó chịu, em luôn cảm thấy áp lực. Tôi hỏi, thật à? Mọi người đều đã cầu nguyện cho em sao? Cô ấy nói, mọi người đã cầu nguyện cho em nhưng mà áp lực đó không có biến mất. Có điều gì đó không ổn ở đây, phải không ạ? Bởi vì Kinh Thánh nói, hãy chống lại ma quỷ và nó sẽ chạy trốn khỏi anh em. Chúa Giêsu đã nói trong Mác chương số 16 rằng người nào tin sẽ nhân danh ta mà trừ quỷ. Chúng ta có thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu nên chắc chắn là có điều gì đó ở đây. Nên tôi bắt đầu hỏi cô ấy một số câu hỏi. Rằng là, có phải em đang mang một tội lỗi nào đó trong cuộc sống, đúng không? Tôi không nói về tội lỗi mà cô ấy vừa mới phạm và đã cầu xin Chúa tha thứ. Nhưng ý tôi là, có phải là cô ấy đang liên tục phạm một tội gì đó không? Và cô ấy nói không. Tôi nói, thật không? Em có vấn đề gì với bố mẹ của mình không? Và cô ấy nói, em có hay bỏ trốn đi chơi với các bạn của em? Tôi hỏi, bố mẹ của em có đồng ý với điều đó không? Cô ấy nói, dạ không. Cô ấy biết rằng là họ không đồng ý với điều đó, nhưng mà cô ấy vẫn làm. Và tôi hỏi, đó gọi là tội gì? Cô ấy nói, dạ đó là tội nổi loạn. Tôi hỏi, em có biết Kinh Thánh nói rằng tội nổi loạn cũng giống như là tội tà thuật không? Em không biết điều đó. Tôi nói, điều em đang làm là em đang tạo điều kiện cho một tội lỗi ngang hàng với tà thuật bước vào trong cuộc sống của em. Đó là sự nổi loạn của em. Chúng ta phải vâng lời Chúa bởi vì ma quỷ sẽ chiếm lấy bất kỳ không gian nào mà chúng ta dành cho nó. Ê-phê-sô chương 4 câu 27 nói, đừng cho ma quỷ nhân dịp. Và tôi nói, đây là những gì em cần làm. Em cần phải ăn năn trước Chúa rằng đó là tội lỗi. Và cô ấy đã làm như vậy. Cô ấy đã cầu nguyện ngay tại đó và nói, Chúa ơi, con sẽ không làm điều đó nữa. Chúa ơi, con chỉ muốn được tự do. Xin hãy tha thứ cho con sẽ thú nhận điều đó với cha mẹ của con và những người khác. Tôi nói, được rồi. Sau đó tôi đặt tay trên cô ấy và nói, nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh cho ngươi phải rời khỏi cô gái này và để cho cô ấy được yên. Anh chị em đã bao giờ thấy ai đó vừa cười vừa khóc cùng một lúc chưa ạ? Vậy mà cô ấy lại bắt đầu làm như vậy. Tôi nói, em có cảm thấy nó biến mất không? Cô ấy rất phấn khích. Cô ấy vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi chảy ra khắp nơi. Và đó là lần đầu tiên mà cô ấy cảm thấy được tự do sau ngần ấy năm. Tại sao lại như vậy ạ? Đừng tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Nhiều khi chúng ta quên rằng những điều đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta đều có liên hệ với một điều gì đó, một nơi nào đó mà chúng ta đã mở cửa và ma quỷ đã gieo một số hạt giống vào. Chúa muốn chúng ta sống tự do, Chúa muốn chúng ta sống trong phước hạnh, nhưng nhiều khi chúng ta không kinh nghiệm được điều đó. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết lý do điều đó xảy ra, không phải là vì người khác làm điều đó với anh chị em. Nên chúng ta không chỉ có trách nhiệm mà còn có đặc ân áp dụng các nguyên tắc của lời Chúa vào cuộc sống của mình và chiến đấu. Kinh Thánh nói rằng vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy. Đúng không ạ? Chúng ta có thể vượt qua những hoàn cảnh và tình huống dường như bất khả thi trong cuộc sống của mình bằng sức mạnh của lời Chúa. Nhưng chúng ta không thể làm được điều đó nếu chính chúng ta là người dựng lên những hàng rào, nếu chính chúng ta là người cho phép kẻ thù và thế gian xây dựng những thành lũy đó trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thay đổi? chúng ta cần phải đạt đến mức độ chắc chắn rằng tấm lòng của mình sẽ không bị ô nhiễm bởi những hạt giống xấu. Xã hội của chúng ta, với những điều thế tục tốt đẹp ngoài kia, với đủ loại hội thảo phát triển bản thân của họ, đem đến cho chúng ta những nguyên tắc rất tốt và nghe có vẻ giống kinh thánh. Nhưng nếu nó được pha trộn với các nguyên tắc nhân văn, thì mặc dù chúng có thể giúp anh chị em tiến lên một cấp độ khác so với hiện tại, nhưng vẫn sẽ có một tỷ lệ ô nhiễm nhất định nào đó mà anh chị em sẽ gặt hái trong mùa gặt. Nên nơi duy nhất mà anh chị em có thể đến để có được lời tinh khiết, đó là từ nơi lời Chúa, vì Ngài là đấng tạo hóa. Kinh Thánh là sổ tay hướng dẫn của nhà sản xuất. Ngài đã tạo ra chúng ta, Ngài biết cách chúng ta hoạt động. Tất cả những gì chúng ta cần đều có ở trong Kinh Thánh. Từ cách chúng ta ăn uống, cách chúng ta nói chuyện, đến cách chúng ta sống, cách chúng ta ngủ, cách chúng ta thức dậy, tất cả đều có ở đây. Vậy thì làm sao để thay đổi mùa gặt? Anh chị em thay đổi mùa gặt không phải bằng cách nói, ta quở trách mùa gặt xấu đó. Không, anh chị em thay đổi nó bằng cách gieo những hạt giống khác. Hãy lấy hạt giống tinh khiết của lời Chúa, gieo thật nhiều vào tấm lòng của anh chị em, rồi thì anh chị em sẽ bắt đầu gặt hái một mùa gặt khác. Có người nói, tôi không được tôn trọng, tôi không được tin tưởng ở nhà. Tại sao lại như vậy? Tôi không biết, họ chỉ không tin tưởng tôi. Tại sao lại không? Tôi thấy anh nói chuyện điện thoại với bạn của mình, Bob thật tuyệt, chúc mừng anh. Rồi anh quay sang gia đình của mình và anh nói, ôi Bob chán lắm, cứ nói chuyện liên thuyên suốt. Và anh không hiểu tại sao gia đình của anh lại không tin tưởng anh sao? Họ không tin tưởng anh, đó là bởi vì họ biết rằng nếu họ không có mặt ở đó, thì anh cũng sẽ nói xấu họ với những người khác. Hãy nhớ rằng những gì tôi nói với anh chị em về những người không có mặt sẽ tác động đến lòng tin của anh chị em về tôi, bởi vì đó là cách anh chị em biết rằng tôi sẽ đối xử với anh chị em khi anh chị em vắng mặt, đúng không ạ? Chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại gặt hái những mùa gặt này, vì chúng ta không kết nối những sự việc đó lại với nhau. Chúng ta chỉ đơn giản cho rằng đó là vì những người khác. Nhưng Kinh Thánh rất rõ ràng rằng đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Nếu anh chị em cứ phóng đại mọi thứ, thì khi mọi người biết được điều đó, họ sẽ không còn tin tưởng những điều anh chị em nói là sự thật nữa. Họ sẽ nói, có lẽ không đến mức đó, nhưng để câu chuyện đó có sức thuyết phục, anh đã phóng đại nó lên. Nó đã tạo ra hiệu ứng đó trong một thời gian, nhưng khi mọi người đã hiểu anh chị em là người như thế nào, thì chẳng câu chuyện nào mà anh chị em kể có thể tác động đến họ nữa, bởi vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Nên hãy nghiên cứu nguyên tắc này trong lời Chúa và áp dụng vào thực tế và nói, điều đó áp dụng cho tôi, chứ không chỉ cho người khác. Nếu tất cả chúng ta đều áp dụng điều này trong cuộc sống của mình, nếu tất cả chúng ta đều ngưng lại việc gieo những hạt giống xấu và bắt đầu gieo những hạt giống tốt là lời thuần khiết của Đức Chúa Trời vào lòng của mình, tập trung và hành động với sự chính trực trọn vẹn cho dù có phải trả giá thế nào đi nữa, thì tôi tin rằng mùa gặt lâu dài và phước hạnh sẽ là cuộc sống mà chúng ta sẽ nhận được. Đây chính là điều mà Chúa đang dạy chúng ta, và đây là một phần trong những gì tôi làm trong chương trình Đời Sống Vững Chắc này. Một chương trình môn đồ hóa được thiết kế dựa trên những gì mà chúng ta đã nói đến hôm nay, để lọc những gì đi vào tai, vào mắt, vào lòng của chúng ta, và lấp đầy lòng của chúng ta bằng lẽ thật lời của Chúa. Và đó là lý do tại sao chương trình này có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người như vậy. Nhưng điều đó có dễ không ạ? Không, bất cứ điều gì có giá trị đều không dễ dàng. Nếu dễ thì ai cũng đã làm được rồi. Nó khó bởi vì nó có thể thay đổi cuộc sống. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.